Việt Nam tuần qua có gì lạ? Vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, linh mục bề trên Anton Nguyễn Văn Đức đã đến gặp gỡ chính quyền Thừa Thiên Huế tại trụ sở ủy ban để làm việc cùng với đại diện của Hội đồng Giáo xứ và đại diện của Tòa Giám mục Huế. Được biết, Đăng viện Thiên An ở xã Thủy Bằng bị chính quyền Huế trưng thu 49 hectare đất rừng thông để xây dựng khu du lịch lịch sử từ năm 1998. Đăng viện Thiên An nhận thấy việc thu hồi có nhiều điều khuất tất nên tiến hành khiếu nại khiếu kiện từ cấp địa phương lên đến trung ương. Thế nhưng việc khiếu nại kéo dài gần 2 thập niên vẫn không được giải quyết. Kết quả cuộc gặp gỡ với chính quyền Thừa Thiên Huế không được công bố sau đó. Thế nhưng linh mục Nguyễn Văn Đức cho biết vấn đề còn phải trình ra trước trung ương để giải quyết. Linh mục cho biết tiến trình giải quyết vấn đề đất đai của Đăng viện Thiên An với SBS Việt ngữ trong lúc ngài trên đường ra Hà Nội nhóm họp tiếp.
Bây giờ thì Đức đang trên đường đi Hà Nội đấy, đi Hà Nội để gặp bên Bộ Công an, rồi gặp bên Ban Tôn giáo đấy. Rồi trong cái hoàn cảnh bây giờ thì mình dừng lại để mình cái tinh thần của mình, người Công giáo mình thì nói tinh thần đối thoại đó. Dạ, rồi thì đang trên đường đi xe đang ngồi trên ngồi. Dạ.
Dạ thưa cha, đâu có lái xe đâu mà cha có nói chuyện được mà cha.
Dạ. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa cha, nhiều người cho rằng chính quyền địa phương cố tình muốn lấy thêm phần đất trong tổng thể 107 hectare của đang viện đó. Thì trước cái việc này, quý linh mục có những cái thái độ như thế nào? Dạ.
Thì thái độ như anh cũng biết, thì người Công giáo của mình thì đất đai không phải là mình để mình bán, mình chia. Tại vì đất đai của thuộc về tôn giáo thì đất thánh đó. Thì khi mà người ta sử dụng cái đất của mình sai mục đích thì mình rất là đau, tại vì đất thánh nó biến thành các loại đất khác, mà trên loại đất khác đó người có thể kinh doanh các cái dịch vụ nó không tốt á, thì làm cho cái thầy luôn luôn bảo vệ mình ở đâu thì đất mình ở đó.
Dạ vâng, dạ thưa linh mục, hồi đầu tháng 7 này hai bên Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh Thừa Thiên Huế và Đăng viện đã gặp nhau, thì thưa linh mục có thể cho biết là đã thỏa thuận được như thế nào thưa linh mục?
Thì bên tỉnh và bên phía bên đan viện thì cũng hai bên đang ngồi để đang tìm cách cho giải quyết cho nó tốt đẹp hơn, và trong thời gian này, trong thời gian để đang đối thoại từ trung ương đến tỉnh đó.
Như vậy thì thưa linh mục, vẫn còn một giai đoạn từ tỉnh lên tới trung ương nữa phải không ạ thưa linh mục?
Tại vì đất về tôn giáo thì thường thường là bên tỉnh giải quyết. Nhưng mà đất của Thiên An thì năm 2002 thì có quyết định 577 đó, thì họ bên phó thủ tướng, phụ thủ tướng đó, để ra quyết định 577 là thu hồi toàn bộ đất của Thiên An, rồi giao cho một số như bên công ty Cố đô Lâm Trường Tiền Phong, thì nhà dòng bắt đầu từ đó là viết đơn khiếu nại từ 2002 cho đến bây giờ đó. Thì vẫn chưa có cái sự gọi là hồi đáp thỏa đáng đó. Cho nên Thiên An vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Thì trong cái công việc đó thì nhà dòng bảo vệ một cách đầy hòa khí thôi. Mình đối thoại, rồi mình cũng mong bên trung ương, người tỉnh xét lại cái nghị định 577 và ngồi lại đối thoại. Chứ còn hiện giờ căng thẳng lắm, dựa vào quyết định 577 thì nhà dòng hầu như mất toàn bộ đất.
Dạ vâng, với tư cách là linh mục bề trên của đan viện thì thưa linh mục, nghĩ gì về cuộc đối thoại này? Liệu rằng các đối thoại có mang tới thành công không thưa linh mục?
Ban đầu đối thoại thì thấy bên nhà nước họ cũng hứa hẹn, rồi bên nhà dòng cũng chờ đợi thôi. Mà hy vọng thì trong cuộc đối thoại nó nhẹ nhàng hơn. Nhà dòng còn hy vọng.
Dạ vâng, thưa linh mục, trước đây thì có một vụ mà côn đồ đến đập phá thánh giá tại đan viện, thì thánh giá đã được lập lại, được xây dựng lại thưa linh mục?
Hiện giờ thì thánh giá đã được anh em gắn lại, tại vì ngày xưa thì bị để mà cái thánh giá đầu tiên thì tôi đi vắng thì ở nhà là ai ăn cắp đó, rồi là người ta đập vỡ làm ba khúc. Thì trong cái giai đoạn đó thì các thầy cũng suy nghĩ rằng là chỉ bên có thể là bên bên chính quyền địa phương lấy, rồi là cái tên giả đó thì vứt ngay sân banh, sân đá bóng đá của các thầy, là thấy được các thầy thấy có một cái thái độ nó hơi thách thức đó, rồi các thầy gắn lại cái tên giả đó và muốn dừng lên mục đích thì cũng phải là để mình khẳng định đất đai của mình gì nhé, mình muốn dừng lên để biết ai là thủ phạm đập ảnh tường đó. Rồi từ đó mỗi lần mà dừng cái tên giả lên thì chính quyền địa phương họ bắt là họ đến họ hạ xuống để đến mình thì lại bảo vệ. Nhưng vấn đề mấu chốt là khi mà chính quyền nhà nước mà tìm ra thủ phạm đập tên giả thì vấn đề nó sẽ không nó sẽ trở lại bình thường. Còn mà trong tình trạng như vậy là không biết xung đột nó sẽ đi tới đâu.
Dạ vâng, được biết rằng hồi đầu tháng này Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cũng đã đến thăm đan viện. Thì thưa Linh Mục, việc xuất hiện của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt có lẽ là một cái niềm an ủi lớn nhất cho đan viện đang trong lúc gặp khó khăn này, phải không ạ?
Dạ thì cũng cảm ơn là từ lúc mà cái thanh giá như vậy thì Thiên An thì được rất là nhiều nguồn an ủi, như Đức Tổng giám mục Huế ngài có đến ngài viếng thăm, rồi tiếp theo là Đức Tổng Kiệt, rồi tiếp theo đó là Đức cha Michael Hoàng Đức Anh, dạ, tới thăm chia sẻ với nhà dòng.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, trong việc tranh đấu cho đan viện Thiên An được giữ nguyên phần đất đã sở hữu từ lâu, thì thưa Linh Mục, trách nhiệm có lẽ rất lớn, và Linh Mục có hy vọng gì trong tương lai không ạ? Dạ.
Thì hoàn cảnh Thiên An cũng là một trong những cái phần nhỏ của cái hoàn cảnh Việt Nam bây giờ đó. Thì khắp nơi như anh cũng đã thấy 70% các cuộc xung đột giữa tôn giáo và nhà nước là đều khởi đi từ đất đai đó. Cho nên phía đan viện cũng bảo là từ kinh nghiệm của đan viện muốn cho nhà nước rõ ràng với vấn đề đất đai để đem lại cái sự bình an yên ổn cho bên tôn giáo cũng là nhân bên dân chúng.
Vừa rồi Linh Mục Nguyễn Văn Đức trong một sao của tạp chí Việt Nam tuần qua, vụ kháng cáo của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức mẹ nắm có hy vọng gì không? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua, blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đệ đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án lên Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Thông báo kháng cáo vừa nêu do thẩm phán Trần Hữu Viên ký vào ngày 20 tháng 7 và đã được gửi đến cho 4 luật sư đại diện của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Luật sư Võ An Đôn, một người tham gia bào chữa trong phiên sơ thẩm cho blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho SBS Việt ngữ biết về hy vọng trước bản án 9 năm tù và 5 năm quản chế được xem là quá nặng nề.
Dạ thì sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm thì mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì có đơn kháng cáo đề nghị tòa án nhân dân tối cao xét xử lại toàn bộ nội dung vụ án trên anh ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa luật sư, với tư cách là luật sư cũng đảm trách cho phần phúc thẩm thì luật sư thấy có khả năng trong vấn đề phúc thẩm như thế nào thưa luật sư?
Dạ, vụ án vừa rồi phạt mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù thì kháng cáo. Nhưng mà em nghĩ là dù có kháng cáo cũng như không, mà bởi vì bản án này thường án mà liên quan thì có sự chỉ đạo từ ở trên trung ương xuống, cho nên dù có kháng cáo thì em nghĩ là cũng không thay đổi gì đâu, cũng chắc cũng y án thường là như thế.
Dạ vâng, nhưng mà thật sự thì thưa luật sư, vẫn còn quá sớm để nói rằng một cái bản án phúc thẩm sẽ khác biệt với sơ thẩm. Nhưng mà thưa luật sư, cái mức độ mà của bản án sơ thẩm như vậy là đã tối đa rồi hay là theo cái điều 88 của Bộ luật Hình sự thì có thể là 12 năm. Nếu mà tình trạng mà xấu hơn thì có thể là tăng lên thưa luật sư, nếu mà sau khi phúc thẩm không thành công thưa luật sư.
Dạ không, phúc thẩm thì không bao giờ tăng án hết, bởi vì từ trường hợp đặc biệt là có kháng nghị của Viện Kiểm sát, nghĩa là Viện Kiểm sát thấy rằng mức án năm nhẹ, kháng nghị thì có thể tăng. Còn bình thường kháng cáo thì bị cáo mà kháng cáo thì một là giữ nguyên bản án sơ thẩm, hai là giảm nhẹ chứ không, hoặc là ba là hủy bản án chứ không có trường hợp là tăng án anh nè.
Dạ vâng, thưa luật sư vừa nói rằng cái việc phúc thẩm thì có thể do chỉ đạo ở trên xuống, nhưng mà thưa luật sư, bản án này cũng có cách gần như là chính trị và áp lực chính trị, nếu mà có được thành lập thì thưa luật sư có thể rằng cái bản án sẽ được giảm bớt không luật sư?
Yeah, nói anh ý anh hiểu sao em không hiểu, anh nói lại đi.
Tức là nếu mà có vận động chính trị chẳng hạn như là của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mới vừa đây cho chỉ trích bản án này, cũng như Quỹ hội Nhân quyền cũng đã chỉ trích, và tất cả những nơi áp lực khác, những sức ép khác, thì có hy vọng rằng bản án khi phúc thẩm sẽ được giảm bớt không, luật sư?
Em nghĩ là nếu mà có sự vận động và áp lực lớn từ bên ngoài á, thì giảm án mạng nhiều anh này.
Dạ vâng. Trong phần phúc thẩm này, thưa luật sư, ngoài luật sư Võ Văn Đôn còn có luật sư nào để phụ trách không ạ?
Dạ, ngoài em thì cũng có luật sư Nguyễn Cả Thành, luật sư Lê Văn Luân ở Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Nguyễn Hà Luân cũng ở Hà Nội. Chắc nghĩa là tất cả là 5 luật sư bào chữa cho Quỳnh tại tòa phúc thẩm anh này.
Dạ vâng. Dường như là trong phần sơ thẩm chỉ có 3 luật sư thôi phải không ạ? Dạ.
Dạ đúng rồi anh này.
Dạ vâng. Như vậy thì phần phúc thẩm có thêm được 2 luật sư nữa từ Hà Nội thì có hy vọng gì hơn là khi mà sơ thẩm không, thưa luật sư Võ Văn Đôn?
Từ trường hợp là sức ép từ quốc tế thì bản án mới giảm, còn bình thường thì có cả 100 luật sư hoặc 1000 luật sư nó cũng như thế thôi chị anh à. Bởi vì án này án bỏ túi, có sự chỉ đạo trong trung ương rồi, hội đồng xét xử chẳng qua người ta xử theo hình thức thôi, người ta cũng chẳng có quyền gì hết á.
Dạ, luật sư nói án bỏ túi tức là đã bỏ sẵn cái án đã ghi sẵn rồi, chỉ lấy ra đọc thôi phải không ạ?
Dạ. Dạ đúng rồi.
Nhiều khi đọc chặt làm sao luật sư? Không có chuyện đó, không có chuyện đó xảy ra nữa.
Dạ, không dạ. Có chuyện đó.
Dạ, dạ, dạ như là nói 10 năm mình nói đọc lại có 1 năm không thì cũng có lẽ cũng đỡ lắm luật sư ha. Dạ vâng. Thưa được biết rằng chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì sức khỏe cũng khả quan phải không luật sư? Luật sư có được gặp không ạ?
Dạ, trước khi ngày xử khoảng hơn 1 tuần thì em có vào gặp Như Quỳnh, sức khỏe thì tương đối bình thường anh ạ.
Dạ vâng, và sức khỏe thì như vậy, nhưng mà tinh thần thì anh thấy thế nào?
Tinh thần của Như Quỳnh thì rất là cương quyết, chứ nghĩa là cô ấy nói là việc làm của mình là đúng thì không có sợ gì hết á.
Hình như là thân mẫu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có vào thăm được gặp mặt chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải không thưa anh?
Dạ, sau khi chứ nghĩa là mẹ của Như Quỳnh có nhiều lần, rất là nhiều lần đến người tại gia anh ta gặp, nhưng mà không có ta gặp. Đến khi trước ngày xét xử thì họ gọi đến ta gặp, mà nghe cô ấy nói rằng cô ấy với con gái của Như Quỳnh á thì đến nắm á thì có vào thăm, nhưng mà khoảng mấy phút rồi, 3 đến 5 phút gì đó rồi không có ta gặp nữa, rồi đi ra ngoài chứ không được gặp nhiều anh ạ.
Thưa luật sư, trường hợp của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, tức là mẹ nắm đó, thì luật sư có nghe nói rằng có một đề nghị nào của chính quyền để cho cô được ra nước ngoài để như xóa bản án đó không, thưa luật sư?
Dạ không, em từ trước đến nay em không nghe cái thông tin đó anh ạ.
Dạ vâng, trong quá khứ cũng có nhiều người, chẳng hạn như là các người đối kháng như chị Tạ Phong Tần, như ông luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đã được xuất ngoại để khỏi thụ án. Thì luật sư có nghĩ rằng nếu mà đề nghị này với lại cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì dĩ nhiên quyền quyết định là chính cô, nhưng mà với luật sư Võ Văn Đôn là người có thể tư vấn cho cô thì ý kiến luật sư như thế nào?
Dạ, cái trường hợp này thì em không biết. Hai nữa, cái việc đó là do cái bản thân cái người đó quyết định, còn luật sư thì khi mà xử xong rồi thì không có vào tạm giam được, cho nên cũng không thể tư vấn được anh này.
Dạ vâng, không phải tư vấn, nhưng mà thưa luật sư, với trường hợp như vậy đó thì mình nghĩ rằng cô nên ở lại để tiếp tục tranh đấu giống như mà cô đã cương quyết nói trước tòa và không có hối hận gì trong những năm qua. Ngược lại thì hai đứa con còn nhỏ và mẹ già, thì thưa luật sư, với một con người mà cân nhắc giữa hai chuyện đó thì luật sư nghĩ thế nào? Đó là cái ý kiến của luật sư thôi chứ không phải là phải tư vấn cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thưa luật sư.
Dạ, cái vấn đề này cân nhắc hết, tức nghĩa là cô Quỳnh ấy thì chắc em nghĩ là những người đấu tranh như cô Quỳnh thì rất là thích ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho sự nghiệp của mình. Nhưng mà đối với trường hợp của cô thì mẹ già, hai đứa con nhỏ, nhưng mà mức án thì 10 năm, thì nếu ở lại thì không biết ngày nào ra, rồi ai nuôi con, cho nên vấn đề này là hết sức cân nhắc. Còn cái quyền mà cô đi không là quyền của cô, nhưng mà cái đi này là cái quyền mang tính nhân quyền, bởi vì cái công ước nó cũng nói là các cái quyền đó được công dân khi đấu tranh mà bị đàn áp ấy, thì cái quyền được xin tị nạn ở một cái nước nào đó thì đó là quyền của cô, còn cô ấy có nhận lời hay quyết định gì đó là của quyền của cô anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Trường quá khứ cũng có trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng, thì bà cũng đã được nghe nói rằng đề nghị để ra xuất ngoại bà có hai con nhỏ, nhưng bà không đồng ý và bà ở lại cho tới khi mãn án tù, thì trường hợp của bà với lại của trường hợp của mẹ Nắm thì luật sư có thấy tương tự nhau không, thưa luật sư?
Dạ, mẹ Nắm thì con quá nhỏ, mà hoàn cảnh thì rất là neo đơn, hai nữa mức án cao hơn, còn con Minh Hằng thì mức án thấp hơn và con lớn hơn. Hơn nữa em có nghe mấy anh mà em bào chữa thì mấy anh tù đã tù chính trị như luật sư Đài á, rồi hay nói là khi ở ngoài tù thì người ta bên an ninh khoảng nửa tháng, 12 hay là một tháng gì đó, người ta tới được gặp một lần, nhưng mà mấy anh không có chịu từ chối hết.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôn. Và đến đây là cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.